dâng lên tiếng.
Kính thưa quý thính giả, sáng hôm nay, 21 tháng Giêng năm 2014, Tòa án huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai dân quan Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Tuyền với cáo buộc gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 điều 245 Bộ luật hình sự. Đây là các cáo buộc mang tính chất áp đặt, trả thù đối với hai dân quan đã nhiều năm đi khiếu kiện đòi công lý này. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, thì hai dân quan Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Tuyền bị áp đặt tội danh trên vì những lần đi khiếu nại và kiện tụng tại Hà Nội và Sài Gòn. Cáo trạng còn cáo buộc hai dân quan này đã mặc áo, ghi băng rôn, biểu ngữ, có nội dung nói xấu đảng và cơ quan nhà nước. Sau 4 giờ xét xử độc đoán, hội đồng xét xử đã công bố bản án bỏ túi với mức án nghiệt ngã như sau. Dân quan Nguyễn Thị Ánh Nguyệt bị tuyên phạt 36 tháng tù giam và dân quan Nguyễn Thị Tuyền bị tuyên phạt 30 tháng tù giam về cái gọi là tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 điều 245 Bộ luật hình sự. Từ Cần Thơ, anh Phạm Văn Cờ, chồng dân quan Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và bà Trần Thị Hài, đại diện Tổ chức Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, đã trao đổi với phóng viên Trần Quang Thành về những bức xúc sau khi tham dự phiên tòa. Xin mời quý thính giả theo dõi sau đây.
Xin chào anh Cờ.
Dạ, chào anh ạ.
Thưa, được biết sáng hôm nay, ngày 21 tháng Giêng năm 2014, Tòa án huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đã đưa ra xét xử hai dân oan là chị Tuyền và chị Nguyệt. Thưa anh, là chồng của chị Nguyệt, anh có thể tường thuật lại phiên tòa sáng hôm nay xét xử vợ anh là chị Nguyệt, dân oan của thành phố Cần Thơ như thế nào không, thưa anh?
Tại vì sáng lúc sáng này thì bên tòa án, bên viện kiểm sát nó chỉ đọc bản án xong mà nó chỉ có nhân chứng bên phe của huyện Cờ Đỏ mà. Còn nhân chứng bên này nó không cho nói, tức là anh chẳng đứng ngoài không cho nói. Thì cuối cùng nghị án xong cũng kêu án, thi án là Nguyệt 3 năm còn tiền thì 2 năm 6 tháng thôi.
Thì anh như thế là suốt cả quá trình phiên tòa là dân oan Tuyền và dân oan Nguyệt là không được nói và không được trả lời, không được bào chữa cho những cái việc làm của mình ạ.
Dạ, bào chữa không được luôn. Nó bắt lại bào chữa luôn, nó không cho mình nói mà.
Thưa anh, phiên tòa xét xử đã diễn ra trong thời gian bao lâu ạ?
Từ hồi lúc 8 giờ tới 12 giờ.
Dạ. Các luật sư mà bào chữa cho hai chị có được nói gì không ạ?
Luật sư bào chữa thì có lên tiếng nói mà minh vực cho hai dân quan. Nhưng mà viện kiểm sát nó bác luôn, nó không có nghe lời nói. Cuối cùng cứ án luôn, án đã bỏ túi rồi. Dạ.
Là một bên được triệu tập đến phiên tòa, dự phiên tòa xét xử vợ mình. Anh cảm giác gì về phiên tòa hôm nay, về hành xử đối với chị nhà?
Giờ thấy phiên tòa này là không xài đúng theo cái luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mà xài sao có lực nào đâu, nó không cho mình nói, nó nói được mà nói không được, tự bào chữa cho mình cũng không được, rồi luật sư bào chữa nó cũng mắc hơn lại luật sư luôn, coi như dùng cái án bỏ túi rồi, nó đã kêu án rồi, nghỉ án xong cũng nghỉ án luôn rồi nè, thấy quá bức xúc rồi nè.
Anh nghĩ gì về những cái lời buộc tội mà gán ghép của công an, của viện kiểm sát đã dành cho chị người ạ?
Nó gán ghép là không đóng phạt hành chính, mà cái phạt hành chính đó là ở mà cái quận Ba Đình đâu phải, cái quận Thành Công á, quận Ba Đình á, thực tế là không có cái xử phạt hành chính, mà nó ghép tội vô phạt hành chính, và đồng thời cái tội thứ hai nó là gây rối an ninh trật tự vào huyện Cờ Đỏ, cái phạt hành chính đó là kêu án luôn á.
Anh là người chồng đã từng biết hiểu những cái việc làm của vợ mình, anh thấy thế nào về cái tinh thần của chị người trước tòa?
Tinh thần thì của Nguyễn Thị rất cứng rắn với tòa, tức là Nguyễn không cần để xin tấm án. Thì từ xưa giờ này Nguyễn không tin tưởng về luật pháp này, thành ra luật pháp này là án bỏ túi mà. Nói trên cái nguyện vọng của Nguyễn là Nguyễn không cần xin để giảm án mà.
Như vậy tức là trước tòa chị Nguyễn cũng đã tuyên bố rằng chị không công nhận cái bản án này và chị tuyên bố chị là người vô tội, có đúng không thưa anh?
À đúng vậy, đúng rồi. Nghĩa là người vô tội mà. Anh nhắn ngắn nhất tức là cá một là ngắn nhất có cái tội đó để kêu án là 3 năm mà. Dạ.
Nó có ngoài 3 năm tù giam nó còn có kẹp theo điều kiện gì nữa không anh?
Dạ không. Không có 3 năm tù chứ không phải kêu 36 tháng mà kêu 3 năm chứ không kêu 36 tháng.
Vâng, 3 năm tù mà không phải quản chế sau tù cũng có một cái hình phạt là kẹp theo nữa phải không ạ?
Dạ. Vâng. Không có gì cần theo
nữa. Vâng, xin
cảm ơn anh. 3 năm luôn.
Thưa anh có gửi lời gì đến với lại dư luận trong nước và ngoài nước về việc là tòa án Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ xét xử chị Nhà không ạ?
Dạ, tôi có cái lời để gửi đến những nhà nhân thức, nhân sĩ trí thức ở trong nước cũng như ngoài nước, hãy giúp đỡ để binh vực giùm như vợ tôi như vậy. Tại vì tòa án Cờ Đỏ xử quá ép rồi. Dạ, cảm ơn anh với những người trí thức trong ngoài nước anh ơi. Dạ.
Dạ. Xin cảm ơn anh Phạm Văn Cờ, chúng tôi chia sẻ với anh với chị và chúc anh chị mạnh khỏe, vượt qua tất cả những cái trở lực hiện nay. Xin chào anh Cờ.
Dạ, chào anh. Dạ.
Tiếp theo là phần trao đổi của bà Trần Thị Hai với phóng viên Trần Quang Thành.
Hello.
À, xin chào chị Trần Thị Hai ạ. Tôi là Thành đây.
Dạ, xin chào anh ạ.
Thưa chị Trần Thị Hai, phiên tòa sơ thẩm do tòa án huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đưa ra xét xử hai dân oan là Tuyền và Nguyệt đã kết thúc sau một thời gian xử rất là chất loãng, có 4 tiếng đồng hồ và với hai bản án khá nghiệt ngã. Chị là một phụ nữ đã từng bị nhà cầm quyền Cộng sản kết án một cách phi pháp và rất là nghiệt ngã, là một phụ nữ đang tham gia phong trào phụ nữ nhân quyền để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Hôm nay chứng kiến phiên tòa, chị có cảm giác gì về phiên tòa hôm nay thưa chị?
À, tôi có một cái cảm giác là tôi rất bức xúc về cái phiên tòa xét tội là chị Nguyệt với chị Tuyền là quá nặng so với những cái hành vi mà các chị đã làm. Thì tôi thể hiện cái bức xúc của tôi là tôi đã phản đối với bản án đó. À, tôi là yêu cầu những người dân là phụ nữ như chúng tôi là phải có trách nhiệm để là bảo vệ hai người phụ nữ đó trong cái phiên tòa đó.
Thế thì chứng kiến phiên tòa sáng hôm nay xét xử chị Tuyền và chị Nguyệt, chị thấy cái thái độ ứng xử của nhà cầm quyền, của gọi là tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với lại hai chị như thế nào ạ?
Tôi thấy là đối với hội đồng xét xử, tôi thấy là cái thái độ của viện kiểm sát, của cán bộ viện kiểm sát là có một cái thái độ rất là hằn học. Và trong cái cáo trạng đó là đã thể hiện rằng là họ là có cái ý chí rất cao là họ phải là quy tội vu khống cho một số là tội mà để cố tình gài hai chị này vào là những cái tội, những cái điều khoản nặng. Cụ thể là quy vào cái điểm C của khoản 2 điều 245 thì từ 2 đến 7 năm tù. Thì tôi thấy là các cái cán bộ mà bên viện kiểm sát là có một cái thái độ ứng xử rất là thiếu văn hóa đối với bị cáo và đối với lại là xã luật sư bảo vệ cho bị cáo và đối với những là nhân chứng của bên phía bị cáo. Cụ thể là luật sư nói thì thường thường thì họ bên viện kiểm sát là họ là cắt ngang và những người mà làm chứng cho bên có lợi những cái thực tế mà họ nhìn thấy, những hành vi thực tế mà họ nhìn thấy của các bị cáo thì là có lợi cho bị cáo thì họ là nó cho nói rất hạn chế, không cho nói mà nó là thậm chí là có người không được nói mà nói là họ, nếu mà những cái họ dẫn chứng ra những cái hành vi mà không có vi phạm pháp luật thì bên là tòa bên viện là bên bộ của bên viện kiểm sát rất là khó chịu và hằn học và bắt là coi như cắt ngang bắt ngồi xuống kể cả là tòa án nữa cả viện kiểm sát nữa. Còn đối với là chủ tọa phiên tòa thì là ông ấy có cái thái độ mềm mỏng hơn một chút nhưng mà là trong cái ý chí của họ là theo tôi là nhận xét thì không có sai là họ là dùng cái bản án là được chỉ đạo và bản án là bỏ túi đã làm sống rồi cho nên là họ phải bảo vệ bằng được cái quan điểm của họ là gai và chụp mũ tội cho hai chị, để là cho hai chị là cái án thật là nặng, để nhằm là dập tắt những cái người mà bị ăn cướp tài sản, cụ thể là nông dân thì đất đai, mà đất đai thì rồi nông dân người ta sống bằng đất, mà bây giờ cướp đất hết đất rồi thì bây giờ là không còn dáng mà để đi kiện nữa. Nhưng mà tôi cũng có ý kiến rồi, tôi cũng phản đối là vì là cái bản án đó nó quá nặng mà không có tính chất là thuyết phục, mà đây là một bản án quá nặng cho nên chỉ gây căm thù giữa những người đã mất đất và là với chính quyền mà thôi. Chứ còn tôi theo tôi biết là bây giờ là cái bản án đó không có một cái tính chất là răn đe tí nào. Tôi nhận xét như vậy, và cả những người mà người dân oan mà những người dân người ta mất đất thì tôi thấy là họ cũng rất là hưởng ứng những cái chi tiết mà của cái bản án mà nó vu khống, và bản án quá nặng cho nên là chỉ gây thêm phần thù hận với những người mà ta bị mất đất với chính quyền mà thôi, chứ còn là không có là tính chất răn đe. Mà tôi rất là mừng là chị Nguyệt á, là từ đầu đến cuối là chị không có nhận tội là một. Hai nữa là chị nói là chị không bao giờ chị tin tưởng được là cái bản án nó trung thực và nó là độc lập. Và từ trước đến sau là chị đã khẳng định như vậy. Thì tôi thấy là tôi rất là mừng, hoàn toàn là chính xác. Tại vì bản án người ta đã định sắc rồi, sẵn rồi, người ta đã quy chụp cho mình rồi. Thì dù luật sư có bào chữa, có dẫn chứng những cái cụ thể là không đáng phải là chi cứu trách nhiệm hình sự, và những cái điều khoản đó là những cái hành vi đó là hai bị cáo này không có vi phạm cụ thể, nói là hai chị này làm cho là cản trở giao thông rất là nghiêm trọng, thì bây giờ ở trong tòa án, ở trong hội đồng ủy ban và trong là hội đồng nhân dân thì làm gì có xe cộ nào đi lại nhiều đến nỗi mà phải là tắc nghẽn giao thông ở trong sân ủy ban hội đồng nhân dân. Thế đó là họ hoàn toàn quy chụp hết. Cái thứ hai nữa là ngày 20, 21, 22 và 23 thì là chị Nguyệt có mặt ở là ủy ban nhân dân huyện là Cờ Đỏ, thì là coi như là chị đi chỉ có mang một cái thông điệp là người dân mất đất rồi bị là đi ra trung ương, rồi trung ương lại trả về cho tỉnh, tỉnh lại trả về cho địa phương, là tức là huyện Cờ Đỏ, thì người ta phải là hai chị này lên với tính chất để gặp bà chủ tịch để được bà chủ tịch tiếp và trả lời. Nhưng mà bà chủ tịch thì nói là một cách rất là chính xác là bà chủ tịch huyện lại trốn, không có gặp. Mà bây giờ bà người ta là chị Nguyệt, chị có hỏi là bây giờ xin gặp bà chủ tịch thì là các nhân viên của ủy ban huyện Cờ Đỏ nói là chủ tịch không tới. Thế không tới thì bây giờ chị phải ngồi chị chờ. Mà cái trước cái phòng cửa của bà chủ tịch huyện Kim Cương á, ai tên là Kim Cương, thì bây giờ là không có bà ở trong phòng, mà lại là cái cô mà tên là cô Liễu là trưởng phòng tiếp công dân một cửa, thì lại đem chìa khóa khóa cái cửa phòng bà chủ tịch lại, rồi lại là rất là mất văn hóa và mất lịch sự, coi thường người dân, là đã là thạt nhổ sỉ mũi nhổ nước miếng vào những người đi khiếu kiện. Mà như chị về chị Nguyệt là thì đó là ngoài vỉa hè, nhưng mà do là cái cửa của phòng chủ tịch huyện á là được trả lời là không có bà chủ tịch trong đó, và đã khóa cửa rồi mà lại bị là đang ngồi ở vỉa hè, thì bị cái cô này, cô ấy là trưởng phòng là một cửa tiếp công dân, cô ấy nhổ nước miếng và cô ấy lại sỉ mũi ra nữa. Thế thì biết là các bà ấy mấy là ngồi sát vào cái cửa của chủ tịch, của phòng của chủ tịch. Thế thì lúc mà chủ tịch thì không có cái nhà trong đó mà lại khóa nữa, thì người ta ngồi ở ngoài đó thì nói là ngăn chặn, rồi là gây rối, rồi bao vây, để không có là để cho là cơ quan không làm việc được, không tiếp được là người công dân đến. Thì nó cái điều đó là gọi là gây rối, rồi bao vây chủ tịch, rồi là ngăn cản, làm là ách tắc giao thông rất là nghiêm trọng, để cố tình gài cho hai chị này vào mà là cái điểm C mà ở khoản 2 của điều 245 bộ luật hình sự. Tôi thấy là một cái bản án rất là vô lý mà rất là phi lý đối với hàng người, hai phụ nữ mà là gia đình rất là khó khăn mà lại cắt cổ bé miệng. Tôi rất là bức xúc.
Thưa chị, và hội phụ nữ nhân quyền có dự kiến gì và có lời kêu gọi gì tiếp theo để mà bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hai dân oan Quyền và Tuyền không ạ?
Bây giờ là ông cũng biết là tất cả những báo đài quốc tế và những người bảo vệ nhân quyền là và phụ trách nhân quyền trong Việt Nam đều hiểu rằng là bây giờ chúng tôi mà đi phản đối ở trong nước thì từ trung ương tới địa phương thì coi như là họ cùng một ekip với nhau thống nhất một cái hệ thống hành chính và đã ép người dân đến mức đường cùng như vậy rồi. Thì là tôi là với một tiếng nói của đại diện cho là chị em phụ nữ Việt Nam, nhất là những chị em mà đang bị nhà cầm quyền Việt Nam cầm tù mà đang phải ở tù ở trong các cái trại giam. Và hiện nay là có những chị em phụ nữ là đang phải những thực hiện và chuẩn bị thực hiện những bản án rất là khắc nghiệt như vậy. Thì tôi chỉ mong rằng là các báo đài, các nhà hảo tâm, các cái cơ quan công luận của quốc tế và những nhà nhân quyền quốc tế hãy là giúp đỡ là mọi mặt về truyền thông và tuyên truyền và kêu gọi là những người còn người có lương tri trên khắp là thế giới hãy là lên tiếng để ủng hộ cho phụ nữ nhân quyền Việt Nam và góp tiếng nói để giúp hai chị là được rất là trắng án trở về đoàn tụ với lại là gia đình và các con trong những ngày sắp Tết tới nơi rồi.
Xin cảm ơn chị Trần Thị Hải ạ.
Xin cảm ơn anh ạ.